Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Confessions of a Public Speaker của Scott Berkun là sách kỹ năng về diễn thuyết, được viết từ trải nghiệm nhiều năm của một diễn giả chuyên nghiệp. Thay vì trình bày một công thức hùng biện cứng nhắc, Berkun kết hợp hướng dẫn thực tế với những câu chuyện tự trào về các lần ông lúng túng, thất bại và xử lý sự cố trước đám đông. Phạm vi cuốn sách không chỉ là nói trên sân khấu, nó xem một bài thuyết trình như sự kết hợp của viết, kể chuyện, giảng dạy và biểu diễn. Vì vậy, nội dung phù hợp cả với người quản lý, giáo viên, chuyên gia, sinh viên, lẫn bất cứ ai cần làm cho người khác hiểu và chú ý đến ý tưởng của mình. Mục đích chính của sách là thay đổi cách nhìn về diễn thuyết. Một bài nói tốt không bắt đầu từ vẻ tự tin hay các trang chiếu đẹp, mà từ việc hiểu vấn đề của người nghe, chuẩn bị kỹ điều mình có thể kiểm soát và luyện tập có chủ đích. Giọng văn hài hước giúp các lời khuyên bớt giáo điều, nhưng trọng tâm vẫn là kỷ luật chuẩn bị và trách nhiệm với khán giả. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, diễn thuyết là sự phối hợp giữa viết, kể chuyện và biểu diễn. Berkun không xem diễn thuyết đơn thuần là khả năng nói lưu loát. Theo cách tiếp cận của ông, một bài trình bày hiệu quả phải đồng thời giải quyết 3 việc. Thứ nhất là viết, tức lựa chọn ý chính, sắp xếp luận điểm và loại bỏ phần không cần thiết. Thứ hai là kể chuyện, tức tạo trình tự để người nghe hiểu vì sao vấn đề đáng quan tâm, điều gì đang thay đổi và họ nên ghi nhớ điều gì. Thứ ba là biểu diễn, bao gồm giọng nói, nhịp điệu, sự hiện diện và phản ứng linh hoạt với tình huống thực tế. Điểm quan trọng của khung này là nó giải thích vì sao một người rất hiểu chuyên môn vẫn có thể trình bày kém. Họ có thể có nội dung đúng nhưng thiếu cấu trúc để người nghe theo dõi. Hoặc họ có cấu trúc tốt nhưng cách truyền đạt quá đều nên không tạo được sự chú ý. Ngược lại, một phong cách sôi nổi cũng không thể cứu một thông điệp thiếu trọng tâm. Cách nhìn này dẫn tới một phương pháp chuẩn bị thực dụng. Người nói cần làm rõ thông điệp trước khi làm slide, xác định trình tự dẫn dắt trước khi luyện giọng, rồi mới tập toàn bộ trải nghiệm. Nó cũng giúp tránh ảo tưởng rằng diễn giả giỏi là người có năng khiếu bẩm sinh. Đây là một tập hợp kỹ năng liên quan, có thể tách ra để học và cải thiện từng phần. Thứ hai, nỗi sợ sân khấu được xử lý bằng chuẩn bị, không phải bằng giả vờ tự tin. Một nội dung nổi bật của sách là cách Berkun bình thường hóa cảm giác lo âu khi đứng trước nhiều người. Ông không coi sự hồi hộp là bằng chứng rằng người nói không phù hợp với sân khấu. Đó là phản ứng quen thuộc khi một cá nhân trở thành tâm điểm chú ý của cả nhóm. Điều đáng làm không phải là chờ nỗi sợ biến mất hoàn toàn, mà là giảm những nguyên nhân có thể kiểm soát khiến nó mạnh hơn. Chẳng hạn, người nói nên đến sớm để làm quen căn phòng, kiểm tra thiết bị, biết cách sử dụng màn hình hoặc con trỏ và hiểu bố trí không gian. Những việc nhỏ này giải phóng sự chú ý để tập trung vào khán giả và thông điệp. Berkun cũng nhấn mạnh việc nắm chắc tài liệu thay vì học thuộc từng câu. Học thuộc khiến một sai lệch nhỏ dễ kéo theo hoảng loạn, còn hiểu cấu trúc và ý nghĩa chính cho phép người nói diễn đạt lại theo cách tự nhiên. Sự chuẩn bị tốt không hứa hẹn một màn thể hiện hoàn hảo. Nó tạo khả năng phục hồi khi xảy ra lỗi, quên ý hoặc gặp câu hỏi bất ngờ. Vì thế, cuốn sách chuyển trọng tâm từ việc cố tỏ ra không sợ sang việc xây dựng năng lực thực tế. Khán giả thường sẵn sàng bỏ qua những vấp váp nhỏ nếu họ nhận được thông tin rõ ràng, hữu ích và thấy người nói vẫn giữ được định hướng. Thứ ba, chống nhàm chán bằng nhịp độ, sự rõ ràng và vấn đề thật của khán giả. Berkun dành sự chú ý đáng kể cho nguy cơ phổ biến nhất của thuyết trình là làm người nghe chán. Cách giải quyết của ông không phải là thêm thật nhiều trò vui hay hiệu ứng trình chiếu. Trước hết, người nói cần trả lời khán giả đến đây để làm gì, họ đang muốn giải quyết vấn đề nào và những câu hỏi nào họ mong được trả lời. Khi không xác định được điều đó, bài nói thường biến thành một danh sách kiến thức hoặc thành tích của người trình bày thay vì một trải nghiệm hữu ích cho người nghe. Nhịp độ cũng là yếu tố thiết yếu. Sự chú ý không duy trì tốt khi bài nói kéo dài theo một giọng, một tốc độ và một kiểu nội dung. Vì vậy, nội dung cần được chia thành các đoạn có tiến triển rõ, với những điểm chuyển giúp khán giả biết mình đang ở đâu trong lập luận. Berkun cũng phản đối ngôn ngữ mơ hồ, thuật ngữ dày đặc và các slide chất đầy chữ. Nếu một ý quan trọng không thể được nói đơn giản, rất có thể người nói chưa suy nghĩ đủ rõ về nó. Slide nên hỗ trợ diễn giả và ý tưởng, chứ không thay thế diễn giả bằng một văn bản để đọc. Tiêu chuẩn cuối cùng không phải là bài nói có vẻ ấn tượng đến mức nào. Nó là liệu người nghe có nhận được câu trả lời, sự định hướng hoặc một cách hành động cụ thể hay không. Bài trình bày giải quyết nhiều vấn đề thực tế nhất thường là bài được nhớ lâu nhất. Thứ tư, luyện tập có phản hồi biến kiến thức thành kỹ năng trình bày. Cuốn sách kiên quyết phân biệt giữa việc đọc về diễn thuyết và thực sự trở nên giỏi hơn khi diễn thuyết. Bert Kuhn cho rằng kiến thức chỉ hữu ích khi được đưa vào các lần tập cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọng vì nói trước công chúng liên quan đến thói quen như tốc độ nói, cách chuyển ý, cử chỉ gây sao nhãng, cách xử lý lúc quên ý. Những điều này khó nhận ra chỉ bằng suy nghĩ trong đầu. Một quy trình hợp lý là lấy một đoạn ngắn của bài nói, trình bày thử trước khi đầu tư quá nhiều vào slide, rồi ghi âm hoặc quay lại nếu có thể. Khi xem lại, người nói có thể nhận ra nơi mình ngập ngừng, nơi luận điểm chưa rõ, hoặc những thói quen mà lúc đang nói không hề để ý. Bước tiếp theo không phải là tự phê bình chung chung, mà là chọn một vài điều chỉnh cụ thể và trình bày lại. Việc lặp lại theo từng đoạn giúp giảm độ phức tạp trước khi ghép thành toàn bộ bài nói. Bert Kuhn cũng nhấn mạnh giá trị của việc tập với người khác để nhận phản hồi từ góc nhìn khán giả. Cách làm này đưa sự chuẩn bị trở về đúng mục tiêu. Nó không phải quá trình đánh bóng hình ảnh cá nhân, mà là kiểm tra xem thông điệp có dễ hiểu và có ích hay không. Sự tự nhiên mà khán giả thấy ở một diễn giả giàu kinh nghiệm thường là kết quả của nhiều lần suy nghĩ, sửa chữa và tập dượt, chứ không phải một bí quyết bí ẩn. Cuối cùng, phòng khó và sự cố là phần phải được tính trước của một bài nói. Một ưu điểm thực tế của Confessions of a Public Speaker là Bert Kuhn không mô tả sân khấu như môi trường luôn được kiểm soát. Bài nói có thể gặp phòng ít phản hồi, khán giả hoài nghi, thiết bị trục trặc, thời gian bị cắt ngắn hoặc chính người nói mắc lỗi. Những tình huống này không phải ngoại lệ hiếm hoi, mà là lý do cần chuẩn bị theo hướng linh hoạt. Từ các câu chuyện thất bại và những cách đối phó trong sách, bài học quan trọng là phân biệt giữa điều có thể kiểm soát và điều không thể kiểm soát. Người nói không thể buộc mọi khán giả hào hứng, nhưng có thể kiểm tra thiết bị, có phương án nói khi không có slide, tập dượt phần minh họa. Chuẩn bị cấu trúc có thể rút ngắn và đến sớm. Khi một sự cố xảy ra, phản ứng bình tĩnh thường quan trọng hơn việc cố che giấu nó bằng lời bào chữa. Khán giả nhận ra sự cố nên việc thừa nhận ngắn gọn, chuyển hướng rõ ràng và tiếp tục phục vụ mục tiêu của bài nói thường hiệu quả hơn. Với phòng khó, nhiệm vụ cũng không phải là chinh phục từng người bằng mọi giá. Người nói cần giữ sự tôn trọng đọc tín hiệu của căn phòng, điều chỉnh mức giải thích và tập trung vào giá trị thực của nội dung. Những chương mang tính thú nhận của Bert Kuhn khiến bài học này đáng tin vì chúng không hứa hẹn loại bỏ rủi ro. Chúng giúp người đọc xây dựng khả năng ứng biến khi rủi ro xuất hiện. Kết luận, Confessions of a Public Speaker phù hợp nhất với những người thường xuyên phải trình bày ý tưởng, nhưng không muốn học theo kiểu công thức hùng biện sáo rỗng. Người quản lý cần họp và thuyết phục đội ngũ, giáo viên và giảng viên, chuyên gia kỹ thuật, người làm bán hàng, sinh viên chuẩn bị bảo vệ đề tài, hoặc người mới bước lên sân khấu đều có thể tìm được giá trị thực tế. Cuốn sách đặc biệt hữu ích với người lo lắng trước đám đông, vì nó không biến sự tự tin thành một phẩm chất thần bí. Thay vào đó, Bert Kuhn hướng sự chú ý về cấu trúc nội dung, hiểu nhu cầu khán giả, kiểm soát các yếu tố chuẩn bị và luyện tập có phản hồi. Lợi ích của sách vì thế không chỉ nằm ở việc nói trôi chảy hơn. Nó giúp người đọc tư duy kỹ hơn về điều mình muốn truyền đạt, điều người nghe thật sự cần và cách thiết kế một trải nghiệm có ích cho họ. So với nhiều sách cùng thể loại tập trung vào ngôn ngữ cơ thể, mẹo mở đầu hoặc các khẩu hiệu tạo động lực, điểm khác biệt của Bert Kuhn là giọng điệu thành thật và cái nhìn toàn diện về nghề nói. Ông không che giấu những lần thất bại, những căn phòng khó hay những sự cố ngoài dự tính. Tính hài hước làm trải nghiệm đọc nhẹ nhàng, còn các nguyên tắc vẫn có tính ứng dụng lâu dài. Đây không phải cuốn sách hứa tạo ra diễn giả xuất sắc ngay lập tức. Nó là lời nhắc rõ ràng rằng bài nói tốt được xây từ suy nghĩ riêng tư nghiêm túc, sự chuẩn bị có trách nhiệm và việc luyện tập lặp lại. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Bert Kuhn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!